Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay trong loạt bài chia sẻ niềm tin, chúng ta tiếp tục nói về sự tha tội. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi tin qua tiếng hát Hai Kim và Hồng Yến.
Thank you.
Chúng ta đã nói đến tình trạng vô vọng của con người đối với tội lỗi. Không ai có thể làm gì để hóa giải những tội cố ý hoặc vô tình đã phạm trong quá khứ. Cũng không ai có thể bảo đảm rằng từ nay sẽ không phạm tội và sống cuộc đời trong sạch. Những nỗ lực của văn hóa, giáo dục, triết học, tôn giáo để cải tạo con người có thể thành đạt đôi chút, nhưng vẫn hoàn toàn thất bại trong việc đào tạo con người đạt được tiêu chuẩn tuyệt hảo của Đức Chúa Trời. Đối với vấn đề tội lỗi, con người đứng vào vị trí tiến thoái lưỡng nan, không thể xóa tội quá khứ mà cũng không thể ngưng phạm tội trong hiện tại và cả tương lai. Hậu quả là tội lỗi trong đời sống tiếp tục gia tăng như những bướu ung thư tiếp tục trưng phình bóp chết linh hồn. Trở lại với định nghĩa ban đầu, tội là chật mục tiêu, là không đạt được tiêu chuẩn thiên định, là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời muốn con người đạt tới. Tất cả mọi tội của con người, trên hết, trước hết, xúc phạm Đức Chúa Trời, vi phạm giới gian luật pháp của Ngài cài đặt trong lương tri mọi người. Cũng vì thế, chỉ một mình Đức Chúa Trời có quyền tha tội. Tuy nhiên, Chúa không tuyên bố ân xá theo cách thức của con người như các nguyên thủ quốc gia thường làm chẳng tốn kém gì. Trái lại, Đức Chúa Trời chỉ ân xá sau khi chính Ngài nhận án tử hình thay thế tội nhân. Vì vậy, sắc lệnh ân xá của Đức Chúa Trời được gọi là tin lành hay tin mừng cho tội nhân, nhưng vô cùng đắt giá đối với Đức Chúa Trời. Để có thể ban hành lệnh ân xá đó, con Đức Chúa Trời đã phải xuống thế làm người, là Chúa cứu thế Giê-xu, nhận án chết trên thập hình, thay thế con người. Để được Đức Chúa Trời tha tội, con người phải làm ba điều sau đây. Thứ nhất, ý thức mình phạm tội. Thứ hai, ăn năn tội. Và thứ ba, đặt lòng tin vào sinh tế chuộc tội của Đức Chúa Trời, là Chúa cứu thế Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời nhập thể, cho nên cái chết hiến tế của Ngài trên thập hình có giá trị chuộc tội cho mọi người, mọi thời đại. Trong phần sau đây, chúng ta sẽ khai triển ba điều trên. Trước hết, để được tha tội, một người cần ý thức rằng mọi tội mình phạm đều trước tiên xúc phạm Đức Chúa Trời khi giới gian của Ngài bị vi phạm, khi các tiêu chuẩn công chính thánh khiết của Chúa không được tuân giữ. Khi không tuân giữ giới gian của Chúa, con người cũng đồng thời phạm tội với tha nhân khi xúc phạm đến người khác trực tiếp hay gián tiếp, cố ý hoặc vô tình, khi sống tham lam, ích kỷ. Có thể nói ý thức và thừa nhận mình phạm tội là bước khó khăn hơn hết. Hầu hết những người chúng ta gặp, ít ai khiêm nhường nhận mình là tội nhân, mà khuynh hướng chung là khoe giỏi, khoe khôn, khoe tốt, khoe những việc lành, khoe những việc công đức đã làm. Có người bảo rằng từ ngữ tôi trong tiếng Việt, khi thêm dấu, nếu không vô nghĩa thì chỉ có nghĩa xấu, tồi, tối, tội, cho nên có thể được dùng để minh họa khái niệm kinh thánh về con người. Vì vậy, bước đầu để được tha tội là cần ý thức mình có tội. Con người cần chân thành xác nhận như lời thú tội của đứa con phóng đãng trở về nhà cha bảo rằng con đã phạm tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Đó là theo Luca chương 15 câu 21. Tuy nhiên, ngay trong bước đầu tiên này, con người cũng cần được Đức Thánh Linh cáo trách để có thể ý thức về tình trạng phạm tội của mình. Khi hứa ban Đức Thánh Linh, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói với các môn đệ, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng Yên Ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta, về sự công bình, vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 16, câu 7 đến câu 11. Cáo trách con người về tội lỗi là công việc của Đức Thánh Linh. Nhờ đó, con người mới thấy nhu cầu cần được Đức Chúa Trời tha tội. Điểm thứ hai, ăn năn tội. Ý thức mình phạm tội với Đức Chúa Trời phải kèm theo quyết tâm ăn năn từ bỏ nếp sống ô tội sai phạm cũ. Đây không chỉ là một chút hối tiếc về những lỗi lầm đã phạm, rồi chứng nào tật nấy, nhưng là tâm trạng thật sự đau buồn hổ nhục về cuộc sống cũ, có thái độ dứt khoát từ bỏ quan niệm sống cũ, chấm dứt lối sống buông thả, tham dục, kiêu ngạo cũ, mà quay lại tôn thờ Đức Chúa Trời, giữ cuộc sống tiết độ, hiền lành, thánh khiết, theo các tiêu chuẩn đạo đức trong lời Chúa, đó là ăn năn thật. Và điểm thứ ba, đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Để cho quyết định ăn năn tội trở thành hiện thực, con người phải đặt lòng tin nơi sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chết thế chỗ cho mình. Chúa Giê-xu chịu án tử hình thay thế cho mình là tin lành hay tin mừng, vì nan đề tội lỗi của con người đã có giải pháp, một giải pháp hợp lý, hữu hiệu, triệt để mà chỉ chính Đức Chúa Trời mới có thể thực hiện được. Đây cũng là giải pháp của tình thương tuyệt đối, vì Đức Chúa Trời đã nhập thể thành người trong Chúa Cứu Thế Giê-xu nhận án chết thay cho con người. Tiên tri Ê-sai viết, nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Chúa hằng hữu đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Đó là theo Ê-sai chương 53 câu 5 câu 6. Được tha tội, chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời như Giăng khẳng định. Nhưng hễ ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Đó là Phúc âm Giăng chương 1 câu 12. Được trở thành con Đức Chúa Trời là một biến cố vô cùng quan trọng cho số phận đời đời và cũng là một biến cố vĩ đại. Tất cả muôn loài vạn vật, kể cả loài người, đều là tạo vật của Đức Chúa Trời. Nhưng qua một biến cố kỳ diệu, con người là tạo vật bỗng trở thành con cái. Chúng ta có thể dùng hình ảnh sau đây để minh giải tính chất kỳ diệu của biến cố này. Nếu coi cái bàn là tạo vật của người thợ mộc, và giả sử có một biến cố khiến cho cái bàn trở thành con ông thợ mộc, nó không còn là cái bàn vô tri vô giác nữa, mà khởi sự tương giao trò chuyện với ông, cái bàn yêu thương ông, và ông cũng yêu thương chăm sóc cái bàn như con. Hình ảnh minh họa này cho thấy tính cách vĩ đại của biến trình một người tin danh Chúa được trở thành con cái Đức Chúa Trời như trong Giăng chương 1 câu 12 trích dẫn ở trên. Hễ ai nhận Ngài, Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Sự tha tội của Đức Chúa Trời chỉ hoàn tất khi Ngài tái tạo người ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dù vậy, ăn năn tội và tin Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải là công đức của tội nhân, vì đó cũng là tác động của ân sủng Đức Chúa Trời trong lòng người. Lời dạy của Kinh Thánh rất rõ ràng và dứt khoát trong điều này. Sứ đồ Phao-lô viết trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy không phải là việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đó là Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9. Tiên tri Ê-sai cho thấy Đức Chúa Trời kêu gọi con người đến với Chúa để được bày giải rõ ràng, và Chúa hứa rằng Ngài sẽ tha tội cho họ. Chúa hằng hữu phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Đó là Ê-sai chương 1 câu 18. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.